Song tánh linh tri nhỏ nhen ấy đối với tánh linh tri rộng lớn của chư Phật, thể không hai không khác. Thế không thể đâu hai khác đâu. Nếu tùy theo duyên giác ngộ thanh tịnh thì nghiệp hết. Nó mình tự nhiên mình không trả theo cảnh là nghiệp hết thôi gì đâu. Tức là tánh linh tri nhỏ nhen ấy xây trở lại thành tánh linh tri rộng lớn. Xây nó thấy liền à. Nếu được hợp bây giờ Phật tử phân biệt, trả theo cảnh, đó là mê là chúng sinh. Hết phân biệt, kiểu đối cảnh bất tùy phân biệt, không có tâm phân biệt để tâm thanh tịnh. Đó là ngay nơi đó là Phật thánh liền. Cũng như một đốm lửa có thể đốt cháy muôn phẩm rừng quang đó vậy. Cái một điểm giác ngộ, một điểm giác ngộ là chuyển hóa liền. Thì bạn tự thấy một đám rừng á, đám rừng to lớn mênh mông đó, mà một điểm lửa nó bắt cháy rồi là cháy chữa không kịp không nổi. Ha, một đốm lửa nhỏ thôi. Thì một điểm niệm giác ngộ mình chuyển hóa rồi thì mình trở tâm thanh tịnh liền, có gì đâu. Niệm mê là cái niệm chúng sinh, cái niệm mê là cái vọng động vọng tưởng đủ điều. Thì chia cách tâm mình niệm giác ngộ để tâm mình thanh tịnh, ngay nơi đó là Phật rồi. Phải không? Chỉ một niệm thôi. Hay một niệm chuyển hóa là giác ngộ rồi. Thì ta nói cũng vậy. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt được một khoảnh rừng quang đó vậy. Trái lại, ta cần phải biết một niệm linh tri hiện tiền đó, nếu thuận theo cảnh sở tri của nó, vẫn có rộng hẹp chẳng đồng nhau. Thật nhưng nếu luận theo trí năng tri của nó, toàn thể vẫn in không khác. Làm sao? Trái lại, ta cần phải biết một niệm linh tri hiện tiền đó, nếu luận theo cảnh sở tri của nó là sao? Một niệm linh tri hiện tiền là tự tánh thanh tịnh, cái đang là cái hiện thực của mình, sẵn có của mình, mỗi cái sẵn đó, tự tánh Phật Phật tử có sẵn đấy. Nhưng làm sao? Nếu mà luận theo cảnh sở tri là cảnh gì? Là nhà cửa đất đá vạn pháp. Sở tri là cái bị phân biệt, cái bị biết, phải không? Sở tri là cái bị phân biệt, tất nhiên là cái vạn pháp để cho mình, cái cảnh để cho mình phân biệt, kêu là cảnh sở tri. Vẫn có rộng hẹp chẳng đồng nhau thật. Nha. Cái sở tri là cái lớn có nhỏ, cái kêu mình cái hoàn cảnh không có nhà nào giống nhà nào, không có cây nào giống cây nào, không người nào giống người nào. Thấy không? Có rộng hẹp nhỏ lớn chẳng đồng. Nhưng nếu luận theo trí năng tri của nó, toàn thể vẫn in không khác. Trí năng tri là cái tự tánh giác của mình, cái biết tự tánh của mình. Chẳng hạn như tôi nói nè, học pháp như vậy á, hầu như bây giờ Phật tử học trong Thủ Lăng Nghiêm đó, kêu rằng năng kiến là cái hay thấy, sở kiến là vật bị thấy. Đúng không? Chẳng hạn vật bị thấy là gì? Đây là cái cassette là sở kiến. Đây là cái đồng hồ là sở kiến. Đây là cái cây dừa là sở kiến. Chia chiếc xe đạp là sở kiến. Cái bị mình thấy. Còn cái hay thấy là cái thấy của mình, đó là gì? Năng kiến. Đúng không? Còn bây giờ tôi nói trong này, người nói là gì? Là sở tri của nó. Tất nhiên là vạn vật bên này, cái là sở tri là cái để cho mình giác biết, cái biết đó, cái biết mà phân biệt á. Còn cái năng tri là gì? Cái hay biết của mình là biết bằng cái tánh thấy, cái tự tánh thấy của Phật tử là kêu là năng kiến, là ai cũng bình đẳng giống nhau chân. Phải không? Thì cái năng tri này cũng ai bình đẳng giống nhau chân. Phải không? Nhưng mà cái sở tri là vật là sai khác, muôn vàng sai khác đấy, là vật sở tri. Nhưng mà cái năng tri là bình đẳng giống nhau hết rồi, rõ không? Có thể nói rằng năng tri là tự tánh Phật của mình, bình đẳng giống nhau. Cũng ví như đồng một thứ lửa mà đốt chiên đàn thì thơm, đốt phẳng khô thì thúi, lại đồng một thứ nước mà có nước đục nước trong. Đó. Thì cái chỗ nào mình phải hiểu, tôi nói rằng cũng ví như đồng một thứ lửa mà đốt chiên đàn thì thơm, đốt phẳng thì khô, đốt phẳng khô thì thúi, là sao? Cũng đồng tự tánh, phải không? Nhưng mà chỗ quan trọng là khác cái biểu hiện của mình, phải không? Bây giờ tôi nói rằng đồng một đốm lửa, cái bản thể lửa đồng, nhưng mà đem đốt chiên đàn à thơm à, mà đem đốt phẫn à, thì thúi à, ha? Còn bây giờ tự tánh Phật mình chiên Phật đàn mà Phật ta biểu hiện ra là chiên đàn không à, mình biểu hiện là phẫn không à, mình có tâm phân biệt, phải không? Có nhiêu thôi à? Tại mình khởi tâm phân biệt cảnh. Và tại sao mình khởi tâm phân biệt? Là tại mình mê mờ, mình cho cảnh là thiệt, rồi mình phân biệt, mình chạy theo. Đó không? Đó. Có nhiều đó hả? Mình tưởng thấy chúng sinh bây giờ đó, mà nay có cái thời kỳ ở bên Liên Xô á, ta thuật lại mấy người có báo nói lại sư á, nói bên Liên Xô có cái thời kỳ trước chứ không phải mưa đây, kỳ trước ông Gorbachev, ông mấy ông từ trước ấy, là nó có cái một số thanh niên, một số chúng sinh lao sống, đó là giá trị mình đánh, khi mà đánh giá trị của con người ở trên bộ đồ, bộ đồ mặc da thú gì đó, giá trị bộ đồ đẹp tốt thế nào đó là con người đã có giá trị, con người đã cao sang, con người đã quyền quý, phải không? Chớ không phải đánh giá trị con người ở con người đã hiền đức ha, tốt à, tinh thần đó tốt không, con người đó mặc đồ tốt gì, con người đã ở nhà như thế nào, tốt thế nào, con người đi xe tốt thế nào. Tại vì giá trị con người đánh trên vật chất, không những Liên Xô mà có thể những nước Tây Phương cũng đều nằm ở trạng thái đó. Mà biết đâu ở Việt Nam mình bây giờ cũng nằm trạng thái đó, giá trị con người đánh trên vật chất. Mà vật chất là cái sanh diệt, cái vô thường, cái biến đổi, mà hiện bây giờ ta đương sống trên tinh thần đó, phải không? Như vậy là không mê sao được, như vậy không đau khổ sao được đó. Mà bây giờ chúng sinh nó nằm ở trong trạng thái đó không à? Thành ra làm sao? Cũng quý như đồng một thứ lửa mà đốt chiên đàn thì thơm. Thì bây giờ Đức Phật bây giờ chiên đàn là gì? Là chỗ tâm thanh tịnh, chỗ tâm giác ngộ của mình, mình biểu hiện lên là thơm, là tốt đẹp, là ăn vui, là hạnh phúc. Còn bây giờ mấy người đem mà cúp tự tánh Phật của mình mà đem mà so sánh như ba cái thứ sư nói nãy đó, ba thứ vật chất là đốt gì? Đốt phẳng khô thì nó hôi thối à, nhất định phải không? Cái đó là đốt phẳng đó, cũng thanh linh mình đem xài mà mình người giám định mình, nếu trường hợp mình đánh giá trị trên con người mà nhà lầu xe hơi đồ đạc tốt này kia, đó là tất nhiên là mình, đó là gì? Đốt phẳng hay đốt chiên đàn? Đốt phẳng đó, vậy không có gì lạ cả. Đồng một thứ nước mà có nước đục, nước trong. Đồng một thứ gương mà có gương lờ, gương tỏ, đó không? Nó cũng y vậy. Đồng một thứ nước mà nước đục, nước trong. Nước đục là gì? Mình khuấy cặn cái tâm mình, nó vọng động, vọng tưởng. Còn nước trong là gì? Là nó trong rồi, là tâm mình không vọng, không tưởng ha. Đồng một thứ gương mà có gương, gương lờ, gương tỏ. Bây giờ tử sở dĩ sao gương đó là bị gì? Bị bụi đóng. Mà sở dĩ sao gương nó tỏ là hết bụi. Đức Phật là gì? Thì giác ngộ lên thôi, tu tập nó hết bụi, lao hết bụi rồi ha. Còn mình là bụi đóng, kiềm mê chồng theo lớp mê, bụi đóng chồng thêm lớp bụi đóng ha. Thì cái gương mình nó mờ. Nhưng nước tuy có trong có đục mà tánh nước của nước không hai, phải không? Nước tuy có trong có đục, trong đục là gì? Là chỗ có cặn thì nó đục, không có cặn cáo thì nó trong. Nhưng mà gì? Mặc dầu đương trong đương đục đó mà tánh ước không hai. Đương đục, đương trong, một luôn này đục, một luôn này trong, thì cái tánh ước nó khác nhau không? Nhưng mà cái đục cái trong thì cái tướng nó khác, nhưng mà cái bản chất ước của nó là không khác đó. Bởi vì tổ nói rằng: nhưng nước tuy có trong có đục mà tánh ước của nước không hai. Gương tuy có tỏ có lờ mà thể sáng của gương như một. Là sao? Bây giờ Phật tử so sánh cái gương nha. Thì cái gương mình bây giờ, một gương minh thứ nhất bụi nó đóng lờ, gương thứ hai hết bụi, lo sạch rồi. Nhưng mà cái gương mà bụi đóng lờ đó, cái bản chất của nó đó, thì còn lờ không? Nó lờ tại vì bụi. Chứ bây giờ mình tạm lao bụi thì hai cái giống nhau, đó không? Hai cái nó giống nhau, nó khác nhau là sở dĩ cái này tôi lao hết bụi rồi, bên đây còn bụi đóng vậy. Chứ bây giờ mình tưởng tượng rằng cái chất sáng của gương hai cái nó bằng nhau, giống nhau thôi ha. Bây giờ mình còn cái mình lao bụi là hết. Thì tổ nói rằng: gương tuy có tỏ có lờ mà thể sáng của gương như một. Nếu nước đã đồng một tánh nước thì nước đục có thể lóng thành trong. Gương đã đồng một thể sáng thì gương lờ có thể chùi thành tỏ. Bây giờ nói lại: nước đã đồng một tánh nước thì nước đục có thể lóng thành trong. Là sao? Nước á, thí dụ bây giờ đồng tánh nước rồi, cái bản chất của nó là đồng tòa tánh nước, nhưng mà bây giờ cái đục trong này là tạm thôi. Thì bây giờ mình biết rằng như vậy rồi thì nước đục có thể lóng được thành trong. Thì tâm mình tâm chư Phật, tâm chư Phật là tâm được trong sáng rồi, còn mình đây là gì? Là tâm đục. Thì bây giờ để thí dụ để chi? Là cái đục này có thể lóng thành trong. Thì là muốn lóng làm sao? Là đừng chạy theo cảnh, đừng vọng niệm, phải không? Đừng cho vọng tưởng. Thì cái đừng vọng tưởng, đừng vọng niệm, hết vọng tưởng niệm đó là gì? Là lóng trong. Khi mình lóng trong được thì mình đồng với chư Phật. Ngài thí dụ tới cái ví dụ lưu vậy chi vậy? Để cho mình có cái niềm tin rõ ràng, khẳng định rằng mình tu đúng cách là làm Phật à? Phải không? Tu đúng cách là làm Phật, đi làm như vậy đó là thành Phật à? Phật tử nghe tổ luận vậy là sư trùng tiên lại vậy là dễ hay khó? Không nên nổi khó lắm ha, không nên nổi quá khó ha. Ừ. Gương đã đồng một thể sáng thì gương lờ có thể chùi thành tỏ đó. Đã đồng thể sáng rồi thì cái gương lờ có thể đồng thành tỏ, thì cái tâm mình bây giờ đương bụi đóng rồi mình gì, mình chùi lao kia bằng là hết vọng ha. Làm sao mình tu tập thế nào đó, mình quán chiếu thế nào đó để không còn vọng niệm vọng tưởng nữa thì gương lờ thành tỏ. Cái sáng bị lờ vì dính bụi nhơ, thứ bụi nhơ ấy gốc chẳng phải sáng. Cái sáng chính là bản thể của gương đó. Ngày cái này ngày nói luận là cho sáng tỏ thôi nha. Cái sáng bị lờ vì bị dính bụi thôi, thứ bụi nhơ ấy gốc chẳng phải sáng. Phải không? Cái gốc chẳng phải sáng, cái sáng là do kiến ha. Cái sáng chính là bản thể của gương, còn nước bị đục vì xen lộn bùn đất, thứ bùn đất ấy gốc chẳng phải ướt, cái ướt chính là bản tánh của nước đó. Thì mình biết hiểu rõ như rồi thì tất nhiên là tu tập nó chín chắn lắm. Phật tử thấy sư phải nói thì nói lại để cho Phật tử có cái niềm tin, mình tu tập đây, mình nghe pháp đây là theo sư nhận định là Phật tử có đầy đủ duyên lành lớn lắm mới nghe được đúng chánh pháp của Phật, và mình cố gắng tự lực mình tu trì. Nhưng mà các pháp môn tịnh độ là tự lực mà nương tha lực, phải không? Được trợ duyên của Phật lực, nhưng mà tất cả pháp môn của Phật chỉ đều phải nằm trên tinh thần tự thắp đuốc lên mà đi. Phải cố gắng tự lực của mình nhiều đấy nha, cố gắng tự lực của mình tu trì để được giác ngộ, để được tâm thanh tịnh sáng suốt tốt đẹp. Và sư thỉnh thoảng luận đi, bây giờ thì không có ai để thí dụ, thì bây giờ sư đem bà Thanh Hải là thí dụ à. Bây giờ bà bây giờ bà nổi quá, bà sáng quá, ai nhiều người chạy theo quá, thành ra không có thí dụ được. Thì từng trước sư từng nói Phật tử là trường hợp là bà xưng quá xưng là phải sợp, cái gì xưng là sợp. Thấy không? Mà đã chỉ cái pháp tu rồi, sư đi sâu về pháp tu rồi thì tất nhiên là bây giờ không đúng cách. Bà đôi khi nhờ có khảo cứu kinh sách bà nói ra thì có một số đúng đấy, nói thường giảng thường câu đáp, nhưng mà khi đi sâu vào cái thiền á, mà chứng cái thiền ngày kia đó, thì tất nhiên là bà nói rất lệch, người ta hỏi bà trả lời rất lệch thì nhất định không phải là thiền của Phật. Thì bây giờ vì lẽ đó cho nên sau này Phật tử lần lần cho nó là lệch, tu lệch rồi là ông thầy của bà Thanh Hải đó là bà biểu con đã mượn cái hình thức của Phật là đó, mặc đồ vàng như tăng ni đó, đi giáo hóa và theo tinh thần nhà Phật cái giáo hóa, nhưng mà bà dạy niệm năm ông thần đạo sức, cho nên mượn danh hiệu là Phật mà giảng đạo thần thì tất nhiên là không được tội lỗi. Nên ông thầy em biểu con phải thay đổi đồ lại, con không được mặc sắc phục của Phật nữa mà con đi truyền bá đạo thần. Thì tất nhiên là sau này thì Phật tử nghe bà đổi đồ đó, không còn dám mặc đồ vàng nữa. Cái đó là tờ báo mà đăng á, sư ra đã khảo cho sư coi một cái đoạn đó ha. Trong cái đoạn đó là đoạn đó nằm trong cái cuốn Cửa Thiền Dính Bụi ta trong đó in lại đó. Thì bây giờ bà không còn mặc đồ nữa thì Phật tử xác nhận rằng hiện bây giờ bà không còn dám mặc đồ vàng, mặc cái đồ gì xanh xanh đỏ mảo hia gì đó. Rồi bây giờ nó là bây giờ đi lệch lần lần, đi lệch sâu vào, đi lệch nữa là bà truyền lệch lạc, đi vào một cái rất là lệch lạc, không ổn định xã hội. Bây giờ công hiện như là bên Mỹ bây giờ là đương tìm bắt nữa đó, nó lệch lạc gì lắm. Làm sao là nằm trong cái đi thiền mà tu lệch, nó nằm trong ngũ ám ma. Rồi từ ban đầu thì coi nó đinh nghiệm tốt lắm, nhưng mà lần lần nó dắt mình đi vào đường tội lỗi, đi vào nó lệch lạc, đi lần nhiều tốn tâm mịt mờ, thấy không? Thành ra vì lẽ đó Phật tử nào mà khi mình hiểu rõ rồi mình tu chánh pháp, mình không có đường ham cái linh, cái linh hiển là ngay nơi mình đi, cái thanh tịnh tốt đẹp là ngay nơi mình đi, chứ là nghe sư Phật kinh thánh linh hiển tốt đẹp là cái đầu chạy theo, rất nguy hiểm. Bây giờ là nhiều lắm nha, nhiều lắm rồi. Bắt đầu là sư Phật tử ngừa một số nào có căn đầy đủ mà nghe dương là Đức Phật, sư nghĩ rằng Phật tử không có chạy theo đâu. Mình tin niềm tin rồi thì bây giờ đã mình tu rồi mình muốn linh, mình muốn tốt đẹp, mình hết đau khổ, thì bây giờ mình cứ lặng lẽ thanh tịnh mình niệm Phật đi là nó hết. Hay là qua niệm Phật rồi mình cần thêm trợ duyên bát nhã, mình quán chiếu rõ lặng hết đau khổ chứ gì. Mà không chịu làm vậy. Có nhiều người kêu là Đức Chư Tổ nói là loài người hay là chúng sinh là một vật làm biến nhất thế giới. Rồi sao ạ? Không chịu. Căn cứ của tử con người nào nó linh linh, nó lên sát ông sát bà đó lên, tôi độ cho, độ cho, thì lại đó là để ta độ cho mình không chịu độ. Khổ quá lại độ cho. Thế giờ bây giờ Đức Phật chỉ cách phương cách như vậy thì cứ gì mình quán chiếu chút đi. Cho cái tinh thần trí óc mình làm việc chút đi. Không chịu. Bắt ta làm việc à, được lợi cho người ta độ, nhưng mà mình bị người ta gạt, không thể nào có gì được. Chính Phật độ cha mẹ Phật không được mà, chính Đức Phật còn phải khi thành đạo rồi phải về độ vua Tịnh Văn Dương mà, giảng pháp rồi tự vua Tịnh Văn Dương phải tu tập theo cái pháp của ngài là được giải thoát mà. Rồi ngài xuất thần lên coi trời đâu lợi chư Bồ Tát mà lên dạy cho mẹ mà Ba Gia Hoàng Hậu mà, phải không? Còn có lên dạy cho Hoàng Hậu tu tập để giải thoát mà. Rồi bây giờ lên rồi nói tu độ cho giải thoát, tu độ cho được hết đau khổ, tu độ gì không bao giờ khó đâu. Phật tử phải nghe tinh thần này để mình tự tu tập, để mình tự giải khổ với mình, giải thoát với mình. Và có phương cách, đó là Phật độ đấy, độ là độ vậy. Thì Phật tử ý niệm được rõ ràng như vậy rồi thì không có lầm lạc, mình không có chạy theo đâu, phải không? Không có chạy theo. Chính bây giờ là sư lên Tây Ninh rồi đấy, hen, là gặp một số người mà đi gần gũi Bổn Đạo Cao Đài đó, là một số Bổn Đạo Cao Đài theo bà Thanh Hải nhiều lắm đó. Đi bả xin bả là Ngọc Đế mà, Ngọc Đế rồi đó, gặp thầy, thầy xuống rồi đó, đi còn Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi bả xin là Đức Thượng Đế. Tưởng vậy là bỏ ra mà không biết coi hình thức bả tu làm sao, nghe bả nói bắt đầu bỏ chạy theo. Rồi tu trong cái lầm lạc, cái mê mờ không giác ngộ. Nguy hiểm lắm. Thấy ha? Đó. Thì khi Phật tử suy nghĩ rằng Phật tử nghe pháp đúng cách rồi, đúng chân lý, tuần tự sư giảng giải chỉ đây rồi là không theo đâu. Chứ nghĩ rằng Phật tử không mê mờ đâu. Có một cái Phật tử nghe không rõ ràng, và có thể là nghe ba chớp ba nhán. Ba chớp ba nhán là sao? Lâu lâu nhán lại nghe chút rồi đi. Lâu lâu nhán chút rồi đi thì tất nhiên là phải bị làm lạc thôi. Chứ còn Phật tử ý niệm nghe rõ ràng rồi thì sư lặp đi lặp lại mà cái theo lời tổ rồi thì không ai gạt mình được, và không chạy theo ai chứ. Để chi? Để nhất tâm một đường một hướng mà đi thì Phật tử sẽ kết quả ngay ha. Tương tự mà đi sẽ nhất định kết quả. Thế thì một niệm linh tri đó cũng như tánh ước của nước, tánh sáng của gương và tánh đốt cháy của lửa đó. Thì tổ thí dụ đi thí dụ lại thì tất nhiên là tất cả cái đó thì những cái niệm linh tri đó là cái bản thể mình đó. Thì mình hiểu được gì rồi thì mình nắm trở về cho bản thể, trở về chân tâm tự tánh mình để mình tu tập. Và sẽ thấy hồi trước tưởng ở đâu cái pháp môn mà như cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là pháp môn tối thượng thừa, là nó đâu nó huyền diệu cao siêu xa vời, mình không có nắm tới ha. Mà ai dè nó hiện hữu ở đây, nó gần mình không có gì gần hơn, và nó rõ ràng không gì rõ ràng hơn. Phật tử thấy không? Cái pháp môn đốn ngộ tối thượng thừa là khi Phật tử đối cảnh mà không chạy theo để tâm thanh tịnh, từ tự tánh mình chiếu thẳng, thấy thẳng, thế thôi, nhiều quá. Nhưng mà Phật tử nói, sao sư nói dễ quá, nhưng sư tưa không có dễ lắm. Khi mình hành không có dễ lắm là tại sao? Vì trong vô lượng kiếp rồi, Phật tử khi gặp nó chạy theo phân biệt đâu, hồ nắm nào mình không có thể bắt kịp. Phật tử đó để ý ra, nghe rồi là nó chạy theo, nó phân biệt rồi, nó chạy theo phân biệt, nó chạy theo cảnh rồi, thích ưa lấy bỏ rồi, mình bắt không có kịp. Vì để đó cho nên nó thành coi nó dễ, mà khi mình hành nó thành hơi khó là vậy. Là tại cái thói quen mình nó như hồ đó, dù nó quá mạnh với nó rồi. Thì bây giờ muốn hết thói quen là Đức Phật cũng có phương cách. Cái phương cách này để dừng. Dừng là gì? Là mình khi mình niệm Phật rồi, cái tự tánh mình biểu hiện lên, cái danh hiệu Phật nó có sức chuyển quá, nó làm cho cái ý thức mình nó gì, nó yếu đi, cái mạng ý thức mình nó yếu đi. Hào nó có cái phương cách đặc biệt, cũng như là tôi nói là Đức Phật là một vị đại y dương, mà đại y dương này cho một môn thuốc A Di Đà trị bá bệnh. Cái A Di Đà này là gì? Là A Di Đà Phật. thì trị bệnh là bắt đầu mình đem thuốc này vô tắm vô, à, mà tắm vô uống thuốc thì còn nó chuyển quá cái ý thức ngàn bản đa thức này, nó yêu lần yêu lần. Thì đến một ngày giờ đó anh thấy là thấy, anh nghe là nghe, chứ anh không có chạy nữa, anh chuyển quá rồi, anh không có chạy, sao không biệt cảnh nữa, thấy không? Đó sư nói từng tự đâu rõ ràng đó, cái pháp tu mình rất rõ ràng, chỉ có bao nhiêu mà thôi. Thì không đến độ Phật tử không hiểu, không đến độ Phật tử không biết, ha. Rồi đòi hỏi cái pháp tu nào mà mình chạy theo nữa, đòi hỏi pháp tu nào? Chưa, thí dụ bây giờ sư có từng khảo cứu qua ông Lương Sĩ Hằng rồi, những cái tập sách ông ra sư đều xem hết để biết, để chi? Thì ông nói bây giờ tu tập để làm gì? Ông nói bây giờ tập cách phương cách xuất thần, ông cho chỉ cho mình luyện cách xuất thần. Khi mình xuất thần để làm gì? Để lên cảnh tiên cảnh thánh nào đó để học đạo. Đấy, thế thôi. Mà đa số một số người không được cái đó, người ta tưởng xuất thần là cứu cánh. Bây giờ tới xuất thần rồi rằng đi đi bên Mỹ bên Pháp mình chơi đi dạo chơi thì cái đó không có gì chăng? Thì thay vì bây giờ mình tập xuất thần đi bên Mỹ bên Pháp mình đi dạo thôi, bây giờ người nào có tiền lên phi cơ ta đi dạo cũng được nha. Ha. Rồi bây giờ có người nào ý thức nữa thì lên cõi tiên cõi thánh để học đạo. Mà nếu trường hợp nó rất nguy hiểm, cái khi mình mới xuất thần ra rồi cái tâm mình nó, cái thần nó yếu lắm, thì ma quỷ nó cũng có thể hiện thành Phật được. Y như Phật có hào quang sáng chói vì nó được ngũ thông mà. Rồi mình làm lên mình quỳ quỳ ma quỷ, mình tưởng là Phật thánh, nó giả mà. Mình quỳ mình lại đó, mình học đạo là chết. Học đạo tưởng thành Phật thành thánh gì mà thành ma thành quỷ, rất là nguy hiểm nha. Ha. Rồi mai ra nữa, mai phước nữa, mình gặp đúng Phật đúng Bồ Tát thì chỉ pháp nào cũng chỉ về tâm mà, chỉ về tâm mà thôi. Giờ tưởng đừng đi xa chạy đâu, đi học đây đi cho rồi đi, phải không? Không đi ta chỉ thẳng về tâm cho học rồi chuyên đi vòng vòng chứ nữa, phải không? Mà đi vòng vòng mà tu luyện vòng chứ nữa đó. Thành ra mình không phải mình bác mình bỏ ta, mình của mình mà chưa thật đó là vậy. Phật tử từng khảo cứu đi, phải không? Từng khảo cứu rồi sẽ thấy vậy thôi. Lên cảnh tới học, học cái gì thì học cái pháp, không có pháp nào qua pháp này đó. Mai ra thì học có pháp tối thượng thừa là chỉ về tâm. Còn nếu mà gặp ông tiên nào chỉ luyện về tiên thì thành tiên à. Mà tiên nhân coi chừng cũng còn sanh tử luân hồi á. Mà gặp Bồ Tát, gặp Phật, gặp tiên còn đỡ à, còn gặp ma quỷ thì sao? Rất nguy hiểm đấy nha. Cho nên ta coi là thiền ông Lương Sĩ Hằng kêu ngoại đạo thiền. Thiền ngoại đạo vì chưa, cái thiền này chưa chỉ thẳng về tâm. Ngoại đạo là ngoài tâm. Lấy đó mà suy, trong vô lượng phương tiện tu hành có nhiều cách đại khái. Thứ nhất, có phái kính ngưỡng hâm mộ nơi các Phật. Điểm thứ hai, có phái tôn trọng nơi tánh linh của mình. Điểm thứ ba, có phái ngoài ngưỡng mộ các Phật và trong tôn trọng tánh linh của mình. Điểm thứ tư, lại có phái ngoài cũng chẳng ngưỡng mộ các Phật và trong cũng chẳng tôn trọng tánh linh của mình nữa. Phật tử nói cái ông tổ dạ đây đó, ngài Triệt Hổ đây là tổ thứ 12 bên trong tịnh độ. Thì mặc dầu là tổ ngài chỉ cho mình pháp tịnh độ, nhưng mà ngài nói bao quát lắm. Ngài chỉ phương cách hết pháp tu nào, pháp tu nào, rồi để cho mình chọn lựa, hay cho Phật tử chọn lựa mà cái trình độ mình hợp với cái chỗ đó, hợp với cái căn cơ mình, nó hợp với cái sở thích đó, mình tu tập cho nó tinh tiến nha. Nên tổ chỉ hết. Thì ngài nói là ngài luận tất cả các pháp tu ở trong cái thế gian này đó nha, mà những cái đức Phật mà trong 49 năm thuyết pháp của ngài đó, từ tiểu thừa, đại thừa đến nhân thừa, thiên thừa, tinh nhân thừa, bồ tát thừa gì đó, thì ngài nói là trong vô lượng cái phương tiện pháp môn đó hiện đại khái có nhiêu mà, nên làm đến nhất là có phái kính ngưỡng hâm mộ nơi các Phật. Đó. Như thế nào là kính ngưỡng hâm mộ nơi Đức Phật này vậy? Phái tu hành kính ngưỡng hâm mộ nơi các Đức Phật là như những người cứ theo bổn phận niệm Phật, vì biết các Phật kia đều là đấng đã chứng trước tánh linh của mình, mỗi hành động đều có thể làm khuôn phép để cho ta, để lại cho ta. Nếu ta không kính ngưỡng hâm mộ các Phật thì quyết không có đường tấn tu. Bây giờ nó lại cái pháp mà kính ngưỡng Đức Phật đó, thì những người mà cứ theo bổn phận niệm Phật vì biết Phật kia đều là đấng đã chứng trước tánh linh của mình. Mình tự thấy Ngài nói gì nói vòng vòng thì cũng trở về tâm, thấy không? Cũng trở về tâm, trở về tánh linh tri của mình ha. Thì Ngài nói là người nào mà kính ngộ chư Phật thì bây giờ cái pháp môn là pháp môn tịnh độ nè ha. Phật tử hâm mộ chư Phật, tại sao hâm mộ? Vì Phật đã chứng được tánh linh tri của mình, cho nên Ngài chỉ cái phương cách như thế nào để được chứng linh tri như Ngài, thấy không? Rồi nương theo cái nguyện lực của Ngài mà Ngài tiếp duyên theo cho chúng sinh căn cơ thiện bạc. Vì đó cho nên mình là một người căn cơ thiện bạc thì làm sao đều có thể noi theo cái hành động, đều có thể noi theo cái phương pháp mà Đức Phật để lại cho ta, mà Đức Phật chỉ dạy cho ta để hành theo. Nếu ta không kính ngưỡng hâm mộ các Phật thì quyết không có đường lối tấn tu. Vì sao? Mình có được đại nhân duyên, đại phước đức là Đức Phật đã dọn sẵn con đường đi rồi, bây giờ chỉ cho mình theo con đường đó. Hay là Đức Phật đã vẽ được cái quả đồ rồi, bây giờ chỉ cho mình theo cái quả đồ đó mà đi. Đi đến nơi, đến của Phật, đến bảo sở. Còn nếu mà mình tự ý mình đi thì nhất định lệch lạc. Tại bởi Ngài nói là nếu mà ta không kính ngưỡng theo cái hâm mộ Đức Phật mà theo tu trì đó thì quyết không có đường tấn tu. Cho nên hàng ngày hoặc kiên trì danh hiệu, hoặc quán tưởng âm dung, ba nghiệp kính thành, sáu thời lễ niệm, nghiêng lòng quy ngưỡng, quy hướng, suốt đời vân theo, kịp đến lúc thời kỳ đã tới, cơ duyên đã mùi, thì đạo cảm ứng giao thông, tâm địa mở to, linh quang bày rõ. Khi ấy mới biết tánh linh của mình gốc chẳng khác gì với các Phật, thì tánh linh của mình cũng cần phải tôn trọng như vậy. Đó. Thì bây giờ Ngài chỉ cái pháp, cái đường đi, thì cái đường đi như thế nào? Là Ngài chỉ rằng mình phải chuyên trì danh hiệu Phật, đó là mỗi Phật tử có thể là niệm danh hiệu Phật. Rồi hay là phải quán tưởng âm dung, là quán tưởng Phật theo cái pháp quán niệm lượng thọ. Nhưng mà tất cả chư Phật không bắt buộc mình phải quán tưởng chư Phật không. Ngài nói pháp quán tưởng ấy, thì nó hơi vi tế quá, nó hơi khó cho cái tâm thô phù của mình. Thành ra đa số tổ sau này ấy, thì chỉ cho mình tu theo trì danh hiệu Phật là theo cái pháp môn, theo cái kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà đó là dạy mình tính hạnh nguyện, đó là cái hạnh này hạnh niệm Phật đó. Không bắt buộc quán tưởng. Nhưng mà có một số vị tâm ta thanh tịnh hơn, sâu sắc hơn, ta tu pháp môn quán tưởng. Rồi ba nghiệp kính thành, sáu thời lễ niệm. Ba nghiệp là thân, khẩu, ý, kính thành. Thân mình lễ lại, khẩu mình niệm danh hiệu Phật, cái ý mình tưởng nhớ Phật và tưởng nhớ cái việc có Phật, đó không? Thân mình lễ Phật, khẩu mình niệm Phật, ý mình tưởng nhớ Phật, thì sao? Được kêu sáu thời lễ niệm, ba nghiệp kính thành. Nghiêng lòng quy ngưỡng, suốt đời vân theo, kịp đến lúc thời kỳ đã tới, cơ duyên đã mùi, thì đạo cảm ứng đạo giao. Thì tất nhiên là mình làm gì đấy chứ vậy? Là tất nhiên là một lần lần cái cảm ứng cơ duyên đã chín mùi, tất nhiên là lần cảm ứng là hết vọng rồi, thì tâm mình mở mang ra, nhập vào cái pháp thể pháp thân mình, pháp thân chư Phật đã hiển lộ nên dung nhiếp nhau, thì tất nhiên là cảm ứng đạo giao rồi đó. Tâm địa mở to, linh quang bày rõ, tất nhiên tâm mình thanh tịnh rồi. Linh quang bày rõ là hết vọng, thì cái chân tâm mình hiện rõ như là cái viên ngọc nó sáng sẵn, nhưng mà bây giờ mình lau bụi đóng mờ, mà bây giờ mình lau bụi hết thì viên ngọc phát quang à. Đó là linh quang bày rõ. Thì khi ấy mới biết tánh linh của mình gốc chẳng khác vì các Phật đó. Thì lúc bây giờ mình nhờ cái phương pháp, phương tiện Đức Phật chỉ bài mà mình tu tập, hồi bây giờ thì mình thấy khác, nhưng mà mình lao hết bụi rồi mình thấy tánh linh của mình đồng với chư Phật, là tâm mình hết vọng, chư Phật đã hết vọng, mình bây giờ đã hết vọng, phải ha? Thì đồng với chư Phật thì làm sao? Thì tánh linh của mình cũng cần phải tôn trọng như vậy. Đó. Khi mình biết mình tôn trọng chư Phật rồi, được, khi bây giờ mình đã tu tập được rồi, tánh linh mình thanh tịnh đồng chư Phật rồi, mình phải gì? Mình phải tôn trọng tánh linh mình cũng như chư Phật vậy. Tại sao mình phải tôn trọng tánh linh? Chẳng hạn như bây giờ đó là mình giữ gìn kho báu của nhà mình. Muốn giữ gìn là phải tôn trọng thánh linh của mình. Mà muốn giữ gìn kho báu phải làm sao? Là phải không cho trộm cướp nó nhập vô lấy. Trộm cướp là gì? Trộm cướp là vọng tâm, vọng niệm, vọng tưởng. Thì bây giờ mình người nào tôn trọng thánh linh của mình thì mình giữ cho thanh tịnh, đó là mình tôn trọng. Còn mình không tôn trọng là để cho nó gì? Vọng tâm, vọng niệm, vọng trần nó dài xéo tâm mình. Đó ha. Đó, thì tất nhiên mình để cho vọng tâm, vọng tưởng, mình quên tâm chạy theo cảnh kia, bộ giác hợp trần. Đó là mình không có tôn trọng thánh linh. Mà người nào biết tôn trọng thánh linh của mình thì là tự tri, là trở về thánh giác của mình, là bội trần hợp giác, không chạy theo trần cảnh nữa, mà phải kiến sắc minh tâm, thấy sáu trần đó, nghe những trần đó, mình phải trở về tự tánh của mình rồi mình sống. Thì đó là tôn trọng thánh linh của mình đó. Ha. Phải được cái gì hết rồi tự giác ngộ, rồi tự tốt đẹp là quý báu ngay. Tu có nhiều đó. Làm sao mà đừng chạy theo cảnh, làm sao mà đừng kẹt cảnh, ha, là quý báu. Sư thí dụ cái pháp tu nhà thiền nó kêu giữ gìn kho báu đó. Thì nó nói như thế nào là tu? Nó là mình biết giọng. Mình nhìn giọng thì tất nhiên là cái nó không cái không có mất kho báu mình được. Người ta thí dụ bây giờ chứ thí dụ cái giọng đó đó, ha, là bên kia là như sư ngồi đây thì biết bên kia là nó có thằng trộm đó, nó rình nó đi vòng vòng rình nó coi nhà mình có gì đặng nó vô nó lấy, ha. Thì sư đây sư nhờ nhìn đi vòng vòng hồi nó lại nó liếc cái nó thấy sư nhìn nó, cái nó đi nữa nó quẹo lại nó đi vòng vòng hồi nó liếc thấy sư nhìn nó, ha. Thì nó đi vòng vòng hồi liếc thấy nhìn nó, bây giờ sư nhìn nó hoài nó biết là nó biết ông này biết mình rồi. Rồi nó đi à, nó đâu có lấy đồ được, phải không? Đâu có lấy đồ được. Còn bây giờ mình không biết nó, mình ngồi trong mơ rồi nó đi nó liếc nhìn đâu, nhìn xéo nhìn dọc vừa coi đồ mình cổm đi, là mất cái đồ của mình. Thì cũng vậy, vọng tâm vọng niệm của mình nó khởi lên mình biết nó thôi, ha, không cần việc không làm nó thôi, mình biết nó thôi là nó không có đau khổ, không buồn phiền, và cái đó là nó hợp thánh linh. Bởi khi mà Phật tử thấy biết cách rồi đó thì cứ việc niệm giác mình khởi lên, niệm giác lên là mình biết giọng, ha, khi mà giọng khởi lên biết thấy nó thôi à, đừng cần việc nó không chứ. Mà cái giọng đời mình đó là vô lượng kiếp giờ mình tạo lấy, ha, thì bây giờ nó phải khởi lên. Cái chủng tử mình gieo vô nhiều quá thì bây giờ nó phải khởi hiện hành thôi à, nó phải nghĩ, phải tưởng, phải nhớ thôi. Thì cả đó niệm Phật, cứ lo niệm Phật đi, cái nào nó giọng khởi thì nó giọng. Có nhiều Phật tử nói bạch sư sao mà giọng khởi quá, niệm Phật hồi giọng khởi thì nó nói không giọng sẽ được. Mình chủng tử hồi đô vô lượng kiếp giờ mình gieo vô rồi thì bây giờ nó phải hiện hành à. Rồi nữa Phật tử tu thời gian nó hiện hành, kệ nó hiện đi. Rồi được một thời gian rồi đó, ha, thì mình gieo vô chủng tử Phật, mình cứ gieo chủng tử Phật mình đi. Rồi một thời gian thì bắt đầu nó hiện hành ra, nó khởi ra là Nam Mô Di Đà Phật không, chứ không còn vọng tưởng cái khác nữa. Ha, bây giờ là nó hiện ra vọng tưởng, nhưng một thời gian rồi thì Phật tử gì nó hiện ra gì? Nam Mô Di Đà Phật không à. Phật tử có niềm tin gì không? Tin đấy ha. Chưa nghĩ rằng có Phật tử nào mà tu thời gian rồi á, tu thiệt tu rồi nha, thì tin ngay rõ ràng. Đi làm sao? Bị có một số Phật tử nói thưa sư hồi đó sư giọng nhiều quá, bây giờ bớt rồi sư, bây giờ niệm Phật khá rồi đó. Tớ thấy còn rõ ràng kết quả chưa ha? Bây giờ niệm Phật khá rồi là bây giờ giọng bớt rồi, thì lần cái giọng nó bớt lần cái niệm Phật, danh hiệu Phật mình nó khởi lên nhiều lần đó. Thì tại sao có thí dụ như vậy? Ví dụ mình có một cái bình nước đục ngào, một cái bình nước dơ, thì bây giờ mình bỏ viên ngọc vô thì nước ra chút, bỏ viên ngọc vô nước ra chút, thì nó bỏ đầy ngọc rồi thì ngọc không mà không còn nước dơ ra hết rồi. Thì bây giờ mình cũng vậy, cái tâm toán loạn nhơ đục của mình bỏ danh hiệu Phật vô là như gì, như là viên ngọc đấy, thì nó phải ra, mình ép nó phải khởi vọng tưởng à, phải không? Thì nó vọng là nước đục thì biết nước đục thôi, kệ nó ra, nó bỏ kệ nó, ha. Nó ăn nhầm gì mình có lời niệm Phật. Thì như vậy thì làm sao mình tu nó nhẹ nhàng, nó dễ. Nhưng mà đôi khi làm sao, đôi khi vọng tưởng nó quá mạnh đi, rồi mình niệm Phật, hồn mình quên niệm Phật nó dắt mình đi à? Có không? Có, vì mình mệt nó dắt đi được. Thế mình mệt nó dắt đi, nhưng mà dắt đi rồi chút đó mình dắt ngộ lại. Làm sao mình cho cái quân minh thiện của mình đó mạnh? Thì như tôi nói rằng, làm sao mà mình ráng bỏ viên ngọc vô cho nó đầy bình thì tất nhiên là nước đục hết. Thì sao nó hiện lên này, hiện ngọc ngà không à? Đục không còn nữa mà hiện. Ha, thì nhất định một thời gian á, Phật tử sau này Phật tử khi mà ngồi đi chỗ nào hay ngồi thanh định, mình nhìn cảnh thì bắt đầu niệm Phật khởi. Mình không có khởi công, nhưng mà tự nhiên nó khởi niệm Phật là mình khá rồi đó. Ha, khi mình ngủ thức dậy niệm Phật cho tới chừng ngủ thôi, nhưng mà vừa thức dậy rồi cái danh hiệu Phật mình khởi lên liền, phải không? Khá rồi đó. Còn cái chuyện mà khá mà tuyệt vời đó là sao biết không? Vừa ngủ vừa niệm. Chỗ này khó ha, này khó. Nhưng mà bây giờ được vậy thôi, vừa thức giấc. Làm sao mà ráng cái mà vừa thức giấc cái niệm mà. Niệm mà Phật tử tu vậy mình thấy mình khá rồi ha. Chứ người nào mà thức giấc vậy nó buôn bán là sao, mình này buôn bán lại lỗ làm sao đây, tráng cái tiền vô nhiều nhiều. Vậy là không được rồi ha. Vậy là cái chủng tử mình niệm Phật yếu quá. Mới thức dậy bắt đầu là mình lo kiếm tiền rồi thì không được. Không phải không cho Phật tử làm ăn quá kiếm tiền, nhưng mà bây giờ chúng tử là niệm mình lo niệm Phật đi, rồi sáng thì công việc mình thì tự nhiên mình ứng dụng làm, hay là nó được việc ha. Mình không cần mà nó được ha. Đôi khi cái vọng tâm vọng trần quá nó không được đâu, lại là nó mất phước. Còn cứ thanh tịnh đi, niệm Phật đi, coi vậy mà làm ăn buôn bán mình không muốn mà nó được, kỳ vậy đó. Cái nghiệp lực mình nó ngộ lắm. Cái gì có câu mà cái kinh nghiệm dân gian nói gì đó, những kẻ không mong mà lại được gì, nghĩ lại mình mà mong muốn gì lại là không. Mình mong muốn không có được, nhưng mà không mong không cần mà được á. Mà tại sao vậy? Mình không cần, nhưng mà lo niệm Phật thanh tịnh cái phước đức mình có đầy đủ à? Ha, có đầy đủ thì mình sẽ được đủ ăn đủ mặc đúng không? Không có gì đâu là để niệm Phật. Nhưng mà đừng ham làm giàu. Ham làm giàu là vọng niệm vọng tâm nó khó. Bởi Đức Phật nói là giàu sang quá cũng là một cái nạn đó. Làm vua là cái nạn, làm quan là cái nạn, giàu sang là cái nạn. Cái nghiệp mình kỳ lắm. Bị nghiệp trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, nó ham làm giàu. Có người Phật tử đếm tiền làm vui thì sao? Ham làm giàu, ham phú quý. Cái chỗ đó, cái chủng tử nghiệp mình đó, nó có sẵn rồi. Mà bây giờ mình sao thắng được lòng? Thắng được lòng mình để trở về tâm thanh tịnh. Chớ những người ta nói là giàu sang phú quý là một cái nạn, là mình chạy theo làm lo làm giàu không, mình quên trở là chân tâm của mình. Kêu một lúc bây giờ là mình quên tâm, chạy theo cảnh, chạy theo cảnh danh lợi giàu sang, mà mình quên cái kho báu nhà mình quý báu tốt đẹp nhất là cái sự thanh tịnh niệm Phật của mình. Ô Phật, buổi chiều nay sư giảng tiếp, mình sẽ mời đến cái phần 1 đó, thì nói về phái tu hành kính ngưỡng hâm mộ nơi Đức Phật đó là ý chỉ về tông Tịnh Độ. Và chiều nay cái điểm thứ 2 đó là ngài luận về phái tu hành tôn trọng lấy tánh linh của mình là như những người tham thiền bên tông môn. Tất nhiên cái này chỉ về bên thiền tông á. Vì cứ chỉ thẳng nơi tâm người thấy tánh thành Phật. Chị đọc lại. Điểm thứ hai, phái tu hành tôn trọng lấy tánh linh của mình là như những người tham thiền bên tông môn. Vì cứ chỉ thẳng nơi tâm người thấy tánh thành Phật, cho nên chỉ muốn ở trong 12 thời và trong 4 oai nghi, lúc nào cũng thấy rõ bản lai diện mục và thọ dụng lấy phong quang tốt đẹp nơi bản địa của mình. Ngoài tâm tánh ra không còn một mãi ràng buộc, kịp đến lúc công phu đã sâu, trình độ chứng ngộ đã tột, khi ấy mới biết các Phật đều là bậc đã chứng trước tánh linh của mình. Hàng lâu thì càng nên kính ngưỡng hâm mộ. Đó là cái điểm thứ hai, sư xin để trình bày cho Phật tử rõ thêm nha. Là nằm ở bên thiền tông, thì bên thiền tông á, ta cũng nói là tự tánh thanh tịnh thiền, là mỗi Phật tử có điều với tự tánh thanh tịnh sẵn có cả. Nên là thiền ta chỉ thẳng cái tánh đó để mình sống, cho nên ta nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Thì mỗi người có tự tánh sẵn. Nên bây giờ mấy ngày dùng đủ cái phương tiện để cho mình ngộ tự tánh đó, nhận được tự tánh đó. Thì như sư trong tinh thần Thủ Lăng Nghiêm đó thì diễn đạt là ngay nơi cái thấy mình là chỉ được tánh thấy, ngay nơi cái nghe mình là chỉ là tánh nghe, nó chỉ thẳng tánh thấy cái nghe đó, kêu là năng kiến ha, hay là năng văn. Đó là năng kiến là nói về tánh thấy, năng văn là nói tánh nghe đó. Rồi sao mà chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật? Mình thấy là mình chưa thành Phật. Thấy tức như là thấy đường đi, ngộ tâm rồi đó mới là thấy đường đi à. Rồi sống tâm mình đó, thấy không? Tôi kêu là nhập đó thì mới thành Phật được, nhập trọn vẹn mới thành Phật. Còn mình mới ngộ tâm là mới thấy đường, rõ con đường. Mà bên thiền tông á, người nào chưa ngộ tâm thì không được quyền chỉ thiền, chỉ thiền nó mang tội, phải không? Chưa ngộ tâm mà chưa thấy đường mà chỉ người ta làm sao được, chỉ người ta đi lạc, phải không? Nó lệch rồi không có thành đạo đắc quả được. Cho nên người nào mà chưa ngộ tâm mà chỉ thiền đó là mang tội lớn. Cho nên chỉ muốn ở trong 12 thời và trong 4 quan nghi. Nói trong 12 thời chứ là trong những cái trong 24 giờ đó nha, là 4 quan nghi là đi đứng nằm ngồi, thì lúc nào cũng bày rõ bản lai diện mục. Bản lai diện mục là cái tánh bản lai của mình, tự tâm của mình nha, diện mục là hằng hiện hữu trước mắt vậy đó. Nó hằng hiện hữu. Chứ bây giờ Phật tử thấy cái vấn đề mà cái bản lai diện mục mình á, nó bày rõ trước mắt làm sao? Là chứ ví dụ Phật tử đi từ nhà về đây ha, có Phật tử nhà xa, có Phật tử nhà gần, thì trên đường đi tử thấy nào là người qua lại, nào là xe cộ, xe hơi, xe đạp, xe máy ha, rồi nhà cửa, thấy rồi mất, thấy rồi mất, thấy rồi mất. Bây giờ tới đây rồi Phật tử cái cũng vẫn còn cái thấy, thì nó nói cái thấy hằng hiện hữu ha. Mà cái những cái nhà cửa người đó tới đây là mất hết rồi, sanh diệt sanh diệt, nhưng cái thấy mình hằng còn, tôi kêu hằng hiện hữu. Hay là cái nghe Phật tử ở nhà hay là đi dọc đường, nghe người này nói, người kia nói, nghe tiếng xe cộ, nghe tiếng âm thanh của cái tiếng đập vào cây hay là tiếng gì đó ha. Rồi đến đây rồi thì là gì, cái mấy cái nghe nó mất hết, cái âm thanh nó mất hết, nhưng cái nghe Phật tử còn ngoài, phải không? Đó, ta nói là nó là bài rõ cái bản lai diện mục, nó lúc nào cũng bài rõ. Là cái bốn lai diện mục mình là cái thấy, cái nghe, cái năng kiến, sở kiến, hay là năng kiến á, hay là năng văn á, là nó hằng hiện hữu, nó bài rõ hoài thì mình ngộ được chỗ đó, mình sống với cái đó nha. Ta kêu là cái đó là bản lai diện mục đó. Và thọ dụng lấy phong quang tốt đẹp nơi bản địa của mình, là tất nhiên là thọ dụng là sao vậy? Và khi mà Phật tử đã nghe âm thanh thì mình phải nhận được cái tánh nghe của mình, đó kêu kiến sắc minh tâm. Cái âm thanh cũng là cái sắc đó ha. Đó rồi mình nhận được cái đó, rồi mình ngộ tánh nghe, tánh nghe của mình, mình sống tánh nghe đó. Ta kêu rằng là làm sao mà khi mà thọ dụng lấy phong quang tốt đẹp nơi bản địa của mình, khi mà mình nhận cái đó mình sống cái tánh nghe của mình, khi mình kiến sắc minh tâm là mình thấy nhà cửa cây đất đá người vật, mình sống cái tánh thấy của mình. Chứ đừng người vật tự nói lại, người vật nhà cửa mất mất sanh diệt phải không? Thấy là mình sanh, qua mất cái đó là diệt. Nhưng mà cái hàng thấy của mình đó ha, cái năng kiến đó, nó còn hoài. Rồi mình giữ lấy cái bản địa của mình đó, cái phong quang bản địa của mình đó, ngoài tâm tánh ra không còn một mãi mai ràng buộc. Ngoài tâm tánh ra, ngoài tánh thấy tánh nghe của mình, nếu mà ngửi thì nếu mà mùi gì thì mình phải gì, mình ngộ tánh ngửi. Nếu nếm những cái vị mà đắng chua cay nồng đó là mình gì, cái đắng chua cay chát mặn là những cái vị sanh diệt phải không? Nhưng mà cái giác biết, cái biết cay, cái biết chua, cái biết đắng, cái biết ngọt, nó còn hoài ha. Đó, cái đó là cái tâm mình đó ha, tìm cái tánh nếm đó. Nhưng mà sao, rồi là ngoài tâm tánh ra không còn một mãi mai ràng buộc.